tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 37 đến câu 42, câu 44, câu 46 đến câu 47. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên diệt tội cho con, hãy chặt nó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm diệt tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm diệt tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, sau những tranh luận về người lớn nhất và nhỏ nhất, một lần nữa các môn đệ của Đức Giêsu bộc lộ những yếu đuối của bản tính con người. Các ông lại tỏ ra sự ghen tị, hiềm khích với những người không thuộc nhóm 12. Các ông không muốn cho người khác chia sẻ những đặc ân mà Thầy của các ông đã trao cho các ông, đó là khả năng xua trừ ma quỷ. Tiếp đó, Đức Giêsu đưa ra những giáo huấn về việc gây cớ vấp phạm, những tác hại của nó. Một lần nữa chúng ta hiểu được rằng, đòi hỏi của tin mừng luôn mang tính tuyệt đối. Người môn đệ cần phải dứt khoát trước những chọn lựa để xứng đáng với lời mà mình đã đón nhận. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ phát hiện ra có một số người không thuộc nhóm 12 cũng trừ quỷ một cách hiệu quả. Việc một người có thể trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu có nghĩa là quyền năng của Đức Giêsu cũng được trao ban qua người ấy giống như nhóm 12 vậy. Theo các môn đệ, những người đó không thuộc nhóm các ông, điều đó có nghĩa là họ không phải là các môn đệ của Đức Giêsu. Tuy nhiên, theo lập luận một cách tự nhiên, những ai làm việc tốt lành vì danh Đức Giêsu thì không thể là kẻ thù của Đức Giêsu được. Kế đến, Đức Giêsu cảnh báo về việc làm gương mù gương xấu. Truyền thống cho biết, trong thời của người Roma, có một loại hình phạt là buộc cối đá vào cổ nạn nhân mà dìm xuống nước, hoặc quăng xuống biển cho chết ngạt. Người Do Thái rất ghê sợ loại hình phạt này. Đó chính là lý do Đức Giêsu mượn hình ảnh này để cảnh cáo những người gây gương mù gương xấu cho những trẻ em đã có đức tin. Bản văn Kinh Thánh chúng ta dùng có nhắc đến từ hỏa ngục. Thực ra, chữ hỏa ngục được dịch nghĩa của chữ Gehenna. Gehenna cũng được gọi theo tiếng Do Thái là Ben Himnon, là tên của một khe suối nằm ở phía nam thành Jerusalem. Nơi đây, trước kia một số vị vua đã dùng làm nơi hỏa thiêu tế thần Moloch. Đôi khi người ta sát tế trẻ em để dâng làm lễ vật. Sau này, nơi đó được dùng làm nơi đốt rác. Nó trở thành nơi có khói lửa âm ỉ ngày này qua ngày khác. Đó cũng chính là lý do Gehenna trở thành một biểu tượng cho hình phạt ghê gớm, hình phạt đời sau, nơi lửa không hề tắt. Gehenna cũng là biểu tượng về một nơi có giòi bọ không hề chết. Hình ảnh này cũng có nguồn gốc từ sách ngôn sứ Isaiah. Từ ngữ hỏa ngục mà ngày nay chúng ta dùng để diễn tả về một hình phạt khủng khiếp có lẽ không chính xác và ấn tượng cho bằng hình ảnh về Gehenna theo nghĩa ban đầu của nó. Bài tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện các môn đệ của Đức Giêsu cự nữ với Thầy. Khi thấy có một số người không thuộc nhóm 12 mà lại dùng danh Đức Giêsu mà trừ quỷ. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra được thuật lại trong sách Dân Số, khi ông Mô-sê triệu tập những cộng tác viên đã được tuyển lựa để xin Thiên Chúa ban thần khí xuống trên họ, thì có hai người dù không hiện diện ở đó nhưng cũng được ơn nói tiên tri. Khi đó ông Giô-suê, người môn đệ thân cận của ông Mô-sê đã nói, xin Thầy ngăn cản họ. Câu trả lời của ông Mô-sê là, anh ghen dùm tôi à? Tâm trạng tự nhiên của con người là như vậy, luôn luôn muốn mình được hơn người khác. Sách tin mừng theo Thánh Luca cũng đã thuật lại việc Đức Giêsu sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, và họ đã thành công trở về. Đức Giêsu dạy các môn đệ cách làm nhân chứng cho người. Người khuyến khích các môn đệ tỏ lòng khoan dung đối với mọi người. Đó cũng là lý tưởng, là lời mời gọi chúng ta hướng về giáo hội phổ quát của Đức Giêsu. Theo dòng lịch sử, giáo hội đã từng có quan niệm, có những góc nhìn hạn hẹp cho rằng, ai không gia nhập giáo hội hữu hình ở trần gian này thì không được cứu độ. Chính vì quan niệm và cách nhìn ấy đã xảy ra những chuyện đáng tiếc trong lịch sử giáo hội. Quan niệm ấy đã bị Công đồng Vaticano thứ hai chính thức loại bỏ. Theo Công đồng, con đường cứu độ của Thiên Chúa thì vô cùng phong phú. Thiên Chúa có những cách thức cứu độ mà chúng ta không thể biết hết được. Ngay cả đối với những người vô tình không nhận biết Thiên Chúa, vẫn có thể được cứu độ nếu họ chân thành sống theo lương tâm ngay thẳng của mình. Vì vậy, thái độ của giáo hội và của con cái mình phải là mở rộng và đón nhận thay vì loại trừ, là bao dung và quảng đại thay vì khép kín. Nói cách khác là, trở thành anh em của nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, bất chấp những khác biệt về văn hóa, quan điểm chính trị, thậm chí tôn giáo và tín ngưỡng. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một đòi hỏi mang tính cách thách thức. Nếu tay con nên diệt tội, nếu chân con làm diệt tội, và nếu mắt con làm diệt tội, thì hãy chặt bỏ tay, bỏ chân, móc mắt đó đi, vì chẳng thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân thể phải vào hỏa ngục bất hạnh muôn đời. Một lần nữa, chúng ta hiểu rằng, đòi hỏi của tin mừng luôn mang tính tuyệt đối. Người môn đệ cần phải dứt khoát trước những chọn lựa, mà chọn lựa ở đây là chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu, chọn lựa giữa được hạnh phúc và bị trừng phạt. Giữa hai chọn lựa đó không có khoảng trung gian nào cả, nghĩa là hoặc sẽ phải chọn bên này hoặc chọn bên kia, không thể bắt cá hai tay và cũng không thể đứng ở giữa. Và theo như những lời của Đức Giêsu, người đã hướng các môn đệ của người đến chọn lựa điều tốt, chọn lựa sống hạnh phúc thay vì bị quăng vào chốn lửa không hề tắt. Như vậy, khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy đặt câu hỏi với chính mình. Người môn đệ đích thực của Đức Kitô phải như thế nào? Đó là kẻ sống đúng tinh thần của tin mừng, không kỳ thị chia bè phái, phải dứt khoát trong chọn lựa, và nhất là phải sẵn sàng từ bỏ những gì dẫu là thân thương, thân thiết nhất, khiến mình có thể mất hạnh phúc vĩnh cửu.